Kính thưa thầy, người tu vô vi nếu sau này chết có cần uống cơm như người bình thường hay không?
Người tu vô vi thì cũng kiếm vô vi cứ về sự thanh nhẹ dẫn tiến cho họ tiến nhanh hơn, dễ siêu thoát hơn.
Chứ không có cần uống cơm như người thường.
Thưa thầy, cha mẹ chết rồi, con có nên cúng kiến không?
Cúng kiến là để nhắc nhở cái tâm mình với cha mẹ. Có biết cái tình ân với những cha mẹ và con. Khi mà cúng hiểu rõ cái tình ân với những cha mẹ. Cha mẹ không muốn mình đạt được. Không muốn gì đó. Và mình người tu về con đi hướng tâm về cha mẹ, cha mẹ cũng được sự ấm lưu của Chúa.
Thưa thầy, cũng nhân việc mà thầy tới Vancouver mà Julie lưu ý nhắc nhở cho chúng con về vấn đề đối với người tu thì cái bàn thờ là đưa vào tâm là giá trị hơn, và với chính bộ đi của mình với tâm tưởng tới những người cụ hiền thích tổ và những người trước quá cố thì nó trực tiếp và nó giá trị hơn. Thì cũng nhân đây con cũng xin thầy khai triển thêm về tinh thần đó, vì cũng nhiều người không biết là cũng thờ cúng mà nhiều khi nghĩ là cái thờ cúng nó có giá trị hơn, mà con khéo có nhiều khi phần thiên liên tá vào trong đó mà mình không hay. Và cũng thêm nữa là sau đó nếu mà cái chuyện bàn thờ mình không cần thiết rồi thì cái vấn đề cúng kiến có được hay không trong những cái việc như là làm ngày dịp ngày dỗ của cái ngày người kia mất đi, thầy kính xin thầy trả lời.
Ngày dỗ mình phải hiểu giá trị và hiểu nguyên lý tại sao tôi lại làm bữa dỗ cho ông già. Để điều thứ nhất, cơ hội anh em có cơ hội hội tụ. Mà cái lễ đó phải linh đình mới thấy cái giá trị là cha mình không chết lúc nào ở trong tâm hồn của mình, đang dẫn tiến mình. Trong cái buổi lễ đó phải trang nghiêm kính trọng để cho anh em người ta cảm thấy rằng phần hồn bất diệt không chết. Cho nên vô vi có ý kiến vô vi trong lành và muốn cứu cha mẹ phải thật lòng thật tâm. Bữa nay tôi thật tâm muốn cứu là tôi phải cái từ trường của tôi nó chạy thẳng đó. Cha mẹ ấm áp đóng góp một phần gì mới kêu mình cứu nhé. Tôi bỏ bằng bạc tôi mua mấy nhang tôi đốt, mua mấy đèn tôi đốt, làm sao nó chạy tới sát bên phần hồn con già tôi được. Chứ tâm tôi mới nguyên nguyên mà mới sưởi ấm được người qua cô. Phải thật tâm thật lòng thì cái bàn thờ nó sống động có giá trị, không khí trong gia đình cũng thay đổi. Thật tâm thì trong gia đình cũng được tốt. Nhiều người cứ thờ có chừng để cái hình rồi xò một hai món cúng lại đi mày lại mà nó không hiểu nghĩa lý gì hết, lại gì đâu có nhận được cái gì. Điển là cái tâm mình hướng về đó, thật sự hướng về đó là nó nhận được cái từ trường thanh nhẹ ấm áp, mừng lắm, người chết mừng lắm. Cho nên nhiều không hiểu rồi nghĩ tới đồng tiền cúng rủ người này người nọ lối xóm tới ăn rồi nói chuyện tùm lum làm đậm cái phần hồn mà không có phát triển, nhắc mà không có độ. Mình thật tâm hướng về cha mẹ là mình mới độ, cứu của quyền thất tổ được ở chỗ đó. Thật tâm thật lòng mới được, còn không đừng có bày cúng. Cúng mà tâm không thật thì ma quỷ nó có thể chi chi. Tâm thật không ai động đâu mình được. Cho nên có cái kiến vô vi là hàng ngày mình có lại kiến vô vi là cái từ trường mình chạy tốt, cái điển mình chạy tốt ở trong cái kiến. Có cái chỗ trang nghiêm trời Phật chính tâm. Mà thật là cha mẹ mình nghĩ cũng như là tình trời Phật thì mới được hiện về. Ma quỷ không có được tham gia. thì trong gia đình mình đã được thanh nhẹ. Sau cái buổi cúng hữu ích cho gia đình mới cúng. Sau buổi cúng mà gia đình không hữu ích, nhậu say lu bù nói vậy nói bà, cái đó là hại, không nên cúng. Cũng phải ý thức rõ ràng cái nguyên lý của mọi sự việc để cho gia đình được ổn định tốt, để con người thấy còn có hy vọng, chứ không phải tới đó là chết rồi mất luôn, không có. Còn cháu nó biết ông bà nó không có chết, thì tâm nó hướng về đó cũng sửa ấm được làm người quá khứ. Cái đó là trực tiếp thay vì gián tiếp. Bày ra nhang khói tùm lưng mà không có kết quả, không nên làm gì đâu. Người tu vô vi gọt rửa đi thẳng, trực tiếp làm điều hữu ích và không làm điều không hữu ích.
Do đó thì trong buổi cúng không cần thiết mình phải bày ra hình ảnh và đốt hương đốt nhang, tâm mình đó là chuyện quan trọng nhất.
Cái tâm của mình đó, mình quỳ lại mà với chân tâm để bày chỗ kiếm vô vi cũng được rồi, thanh lọc đàng hoàng. Kiếm vô vi là bàn thờ của tất cả những người trong sạch thì mình mới thờ, chứ thờ ba lát mình thờ làm chi.
Thưa thầy, cho đến giờ phút này con vẫn thờ hình má con, và những ngày qua thầy có khuyên là đừng có để hình thờ hình. Kính thưa thầy,
mình treo ở trong nhà để kỷ niệm thôi, còn cái tâm mình phải hướng mẹ hiện như bây giờ anh là người thiền, tối nào anh cũng hướng về mẹ anh đi, anh đâu cần phải thờ đâu. Bằng thờ trong tâm đâu phải bằng thờ bên ngoài, không có xài bằng thờ bên ngoài. Mình không hiểu đạo mình mới xài bằng thờ bên ngoài để nhắc thôi, còn cái hình mình cứ treo ở nhà ấy thôi. Lâu lâu cũng lấy với anh con ba cái chiếc đũa bao bông gòn cho mình còn thơ nghe thôi. À, còn cái tâm mình nó luôn luôn hướng về mẹ, mẹ đâu có chết mà phải thật. Một là bị tội, hai là được đi tu, có gì đâu mà phải lo. Mẹ không có chết, thần hồn không có chết. Cho nên ở thế gian người ta không hiểu, người ta phải thờ tới đó. Còn mình người tu mình hiểu rồi, luôn luôn mẹ mình ở trong tâm mình. À, mình đặt cái bàn thờ trong tâm rồi, luôn luôn cung kính mẹ. Đó, thì người dù có bị tai nạn, bị xuống địa ngục cũng được sửa ấm bởi được rồi. Tôi con trung hiếu. À, cho nên người vô vi nó lợi ở chỗ đó. Người nào mà tu được coi thử cầu cơ, cầu hồn gì đó, mừng quá. Có nhiều người kêu đi tới kiếm tôi tu ấy. Kêu. Vì nhắc kêu phải đi kiếm. Cho nên với những người mà một cái phần hồn định nhẹ là học thích. Những người tu vô vi là có thiệt. Nó mau cải tiến tâm linh hơn. Và cái sự cầu nguyện của nó được hiệu lực nhiều hơn. Hướng tâm về là bên đó nhận được sưởi ấm. Còn bây giờ mình cứ đốt vàng bạc nên nó cũng ấm. Cái tâm mình, mẹ mình đâu có xa nhau. Mà mình hướng tâm về mẹ thì mẹ khỏe lắm. Tâm điểm quan trọng.
Con xin hỏi thầy, vì bàn thờ của con ngu ngột, con mua hoa quả về con đặt tới đây con nhiệm. Chị nhiệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Phật Thái Linh Thầy. Có được, con nói là làm tiếng vô vi con để quan quả vậy. Nhưng tiếng người vô vi này để làm gì? Sự trăm lần của trời đất. Con học sự trăm lần của trời đất. Và con lại tiếng vô vi là con đem cái điểm tâm tâm thức tương tự của con đóng góp vô trong tiếng vô vi. Trong nhà nó sẽ vui. Và ta tiếng nó sẽ giảm. Bởi vì trong cái sách của thầy ấy thì có nói là nếu như mà đi cái pháp này rồi thì trước đây bây giờ mình thờ thì mình có thể mình đốt đi, nhưng mà con muốn
không nên làm đốt được quán của con người, cũng như là con thường cúng mà bây giờ cũng cúng cũng buồn và cũng khó tu, mà con đến đây con thiền rồi con ý thức rõ chuyện làm này nó gián tiếp quá. Mất thiền, tôi lên đơn thiền rồi tôi trực tiếp cúng rồi, cúng trực tiếp tôi đặt vào. Tôi ăn những cái gì của trời đất, vũ trụ quan bàn chiếu, bây giờ tôi hướng về vũ kiến nghĩa đàng hoàng, đừng có lâu thôi. Nó rõ rệt hơn. Con thực hành vô là vô, ngay là những cái bằng tờ con không có mất đâu. Rồi sau này con ý thức được rồi, con làm những kiến vô vi, từ lại để cơ thể được bình an, tâm tin được tốt, một cái trật tự tốt.
Con tu theo pháp lý như vậy, nếu sau khi con chết, con không muốn người nhà cúng đồ mạnh cho con, nếu họ không biết mà cúng đồ mạnh, thì phần hồn con có bị trì kéo và trở lại làm kiếp thú để trả cho những món đồ mà họ cúng không?
Thế đó là cái lực nhân quả có, cho nên mình biết tu, xây dựng ngay lúc này, sống mình ăn chay, để tập quá tốt cái chính mình và gia đình. Cho nên gia đình họ chỉ biết cúng chay mà thôi.
Thưa Thầy, em thấy có nhiều người ở Việt Nam đi sang bên này mà cứ cho cốt của ở trên đất sân này, mà họ để ngay trong nhà họ thờ.
Cái đó là cái tâm của họ. Họ tưởng là ôm một mớ cát bụi đó là ôm cha mẹ ở đó, nhưng mà không có đi tu thì cũng không hiểu được. Đó là cho họ học cái chữ hiếu, cho họ chữ hiếu để họ đem về ở thờ phượng để hiểu cái chữ hiếu. Mà ở thờ phượng khác là họ gây cái lộn, họ không biết tại sao có cái thờ, cái con, con. Có cha mẹ, có tôi, có tâm tự nhiên, có trời đất, có chẳng, lúc đó, quy luật chân lý để tu học. Mà họ còn, họ được những cái đó mà họ không biết tu học. Và họ ý lại nơi cái đó, họ phù hộ ông, phù thờ, ông bà, tôi đem từ Việt Nam qua đây, thì ông cho tôi xuống, xuống luôn con cái bách trên. Đó, đúng cái điều đó, thăm, càng ngày càng thăm thêm, thì càng bị tâm loạn, thì không có phát triển. Trên một cái chuyện bằng thờ ở trong gia đình phải hiểu nguyên lý tại sao tôi thờ. Tôi thờ là tại vì cái tánh tôi ngạo mạn cho nên tôi phải đặt bằng thờ để nhắc nhở mà tôi thích Phật. Tôi không dám ngạo mạn nữa. Tôi biết sự sống hiện tại có trời Phật không phải là tôi. À, cho nên cái đặt bằng thờ và ý lại nơi bằng thờ nó được cái truy tầm nguyên lý tại sao tôi phải thờ. Thì cái bàn thờ đến nào cũng sinh được. Đó là một cơ hội nhắc nhở tâm linh tiên qua mà. Họ cho đã tìm hiểu nguyên lý để họ tu tốt. Họ cho mà ý lại đó là chỉ có ngu nguyên thôi. Không có phát triển.
Thầy. Về là bà con Việt Nam đúng không? Thì trước khi đi đó, vào cái chỗ mà chùa Vĩnh Nghiêm để các cái vụ cho để cái tỷ giá lễ lại. Nhưng mà ra cái thì cứ là đầu xoay rồi chấm mặt. Thì người cứ lâm lâm là cứ đi xuống đất. Nhiều là có hạn.
Bởi vì tất cả trong đó là tất cả vong linh. Cái nơi thờ vong linh là lai bản của vong linh. Mình tâm không có chân chánh thì bị những tâm linh nên a cần phát đấy cũng như cơ hội sẽ nhắc nhở. Cho nên nhiều người vô cứu mấy cái chỗ đó nặng cái đầu ta tu, ta thấy một người này tới cha may mắn quá, tôi bây giờ cố kịp ta đi theo hạnh phúc một con đường, nhưng mà thích tâm rồi nó mới dạy được. Thì nhiều người vô chùa rước bao nhiêu tâm linh, những cái dâm chạy theo, cái dương của nó chạy theo, rồi lên đầu lên bóng, điều khiển. Cho nên nhiều người mà biết được rồi, vô chùa thấy mặt những tâm linh một ngày xấu xa, điều khiển nhiều người ta muốn đi. Thì nó vô cái phạm đi, nó sợ.
Thưa Thầy, nếu có cái trường hợp mà bị những cái con cao như này là làm xuống,
thì phải biết tu. Tại sao nó đem? Tại vì mình ngu nó là mình ngưỡng biết tu. Mình biết tu, mình ăn năn sám hối. Mình khai triển tâm từ bi, mở tâm thức ra thì nó đâu có kém. Nó còn mừng, nó thêm người bạn tốt, người bạn xấu. Nó thích, xấu hơn. Ở đời này mình ra được. Cái gì mình cũng sợ là cũng có ta biết à. Rồi mình biết, mình từ trong cái tâm từ bi mà ra, từ sự tại thanh tịnh là giáng lâm xuống thế gian thì mình hướng về tâm từ bi. Thì dũng mạnh đó là chỗ tha, cái không phải là hại người. Vậy nên ông trời ông chạy vô trong cái xác này để học luật, chân ta vô đây hưởng đâu, và vô đây cầu xin cho sống đâu, không có gì đó. Chắc chắn là không biết nghẹt, chết không biết, chết không biết. Tự ta phải ra đi, học xong bài học, ra đi. Cho nên cái tập quán xa xưa, cúng ông, cúng bà, ở này kia kia nọ để nhờ độ không phải, cúng một chút tâm, cúng để hiểu nguyên lý, cúng để thấy phần hồn là bất diệt, trình độ ta mới cúng. Cảnh này thì phải có cảnh kia, ngày nào chúng ta sẽ qua cảnh bất kia thế nào, cho nên ngày nay chúng ta không có thiên lên nhất lòng cảnh bất kia. Cảnh bên này thì cảnh bất kia.
Rằm tháng 7, cúng cơ hồn có được không? Vì mình đã tu theo vô vi rồi.
Vì cái tập quán của người đời thì nó bị chết khổ thôi. Chứ mà biết cảnh bên đó là người chết người ta thoát nghiệp rồi. Người ta nhẹ hơn chúng ta. Bên đó cũng có trật tự. Cũng có nhiều người làm việc tốt đẹp lắm chứ không có phải lôi thôi như bên này. Ta nhẹ nhàng hơn. Cho nên nhiều người tưởng lầm. Cha mẹ tôi chết, tôi bây giờ chết đói. Tôi trời trưa nào cũng nấu cơm cho má ăn. Bây giờ má chết rồi, ai nấu cơm cho má ăn? Đâu qua cái giới đó nó biến dạng xác rồi. Nó ăn món xác đâu phải ăn. Ăn món đồ của chúng ta đâu mà lo. Cho nên chúng ta phải vui. Đưa phần hồn được tiến hóa, được giải nghiệp. Thành tâm tu và hướng tâm về người. Người sẽ vui. Dễ hội tụ hơn.
Thì không có câu hỏi đặt với thầy. Thầy nói là bàn thờ không có nên để trong phòng mình lũ.
Bàn thờ là trang nghiêm. Thế để nơi chỗ trang nghiêm. Cho nên đôi khi luôn luôn lấy cái sự thanh sạch. Trong là trang nghiêm. Không nên đặt cái trong cái phòng ngủ rồi chỗ ô trượt. Không có đặt cái mặt thờ tổ tiên trong cái chỗ ô trượt. Mà nghĩ cái gì ta có tư nào. Điều đó là nguy hiểm, tôi đã làm nhiều căn nhà như vậy, đã bị nhiều chuyện xảy ra trong gia cao bất ổn. Phải chú ý, không nên thờ bàn thờ tổ tiên trong phòng ngủ của mình, kể cả thờ Phật trong phòng ngủ cũng chắc lắm, cũng đúng. Phải ở chỗ trang nghiêm, để cho mọi người chiêm ngưỡng. Những từ vi sáng suốt của bề trên mà tu, không có nên để trong phòng ngủ của mình, không được.
Thầy, chỉ có trường hợp những hình ảnh những người thương yêu mình đã mất thầy, mình dẹp qua luôn thì cũng tốt hơn sao này.
Bởi vì khi mà chết rồi nó biến dạng rồi, để nên nó làm gì? Do cái tâm mình hướng cho những người phá thứ. Những người đã đi ra được pháp, những tâm của chính mình hướng về người chết, thì cái phần hồn nó được ấm áp. Người chết là lạnh lẽo lắm, mà mình thật sự hướng tâm nên người là ấm áp. Còn mình để cái hình này không ấm áp, nó để tả vô, nó phá hoại sinh nhân đủ chuyện hết. Nhiều gia căn nó bị rồi, không nên thờ cái hình. Hình là treo trong gia đình để kỷ niệm thôi. Không có để cuốn trong cuốn anh luôn luôn được. Anh luôn cái tâm mình còn tưởng người đó không? Tâm mình có thật tưởng người đó không? Đó là chánh tâm. Thờ là để phát triển chánh tâm. Không phải để cái hình đó rồi ý lại cái hình đó là chánh tâm mất luôn.
vì trong trường hợp mà mấy ngày giỗ hay ngày lễ ngày kia thầy mình có thể mình đem cái hình ra vậy được, là trong trường hợp những người mà họ còn muốn hướng về những hình sắc này kia.
Không có sợ cả nữa, không có chết. Bây giờ những hình là chứng minh là cơ computer nó có thể làm người ốm thì ốm, mà làm mọc thì mọc cũng được. Giả là nó có thật đâu.
Thưa mẹ con chết năm 75, cha con chết năm 79. Mỗi tháng một lần vào ngày rằm con cung phu và có cầu nguyện cho cha hoặc mẹ được về con Long Sơn tu học. Thưa thầy, như vậy con làm như vậy có kết quả cho cha mẹ hay là không, và có ảnh hưởng cho cái gì không?
Ừ, có tu, có tâm hướng về chỉ hiếu, hướng về cha mẹ thì từ đường tốt sẽ chuyển chạy những người bớt sự lạnh lùng ở khỏi ăn ngu.
Thưa vậy cha mẹ con có được về con Long Sơn tu học không thưa thầy?
Tùy theo sự tu hành của chính mình, dẫn độ lần lần sẽ đi đỡ.
Thầy có trả lời rằng, ở địa ngục, người ta phải chịu tối đa 30 năm tôi luyện, sau đó sẽ được đi đầu thai tiến hóa. Như vậy, nếu gia đình nào có thờ ông bà cha mẹ, thì chỉ nên cúng dỗ trong hạn 30 năm thôi.
Trong rồi 30 năm nó được tiến hóa. Thông thường những cái mã làm 30 năm là đã chịu được nhiều tiến hóa rồi. Tiến hóa có về lục đạo đến tùy theo tội và làm người. Có người mặt mày đầy đủ nhưng mà làm gì cũng khổ người ta, mà làm gì cũng thành công. Lúc này được nhiều cũng được. Nó còn tội cái chuyện yếu hóa, cái nghiệp cái chuyện yếu hóa, nó còn tội.
Kính thưa thầy, như Á Châu có ngày lễ thanh minh đi tảo mộ, có một lần con đi với một bạn đạo thăm mộ thân nhân, lúc đó là khoảng 15 giờ. Chúng con chỉ lưu lại thời gian tại nghĩa trang, con bớt nói chuyện và co rưỡi răng kề răng niệm Phật. Con không nghĩ đến vấn đề mất điển, chỉ ngại tà hay âm khí xâm nhập. Sau khi ra về, bạn đạo ấy nói rằng ở nghĩa địa nặng lắm, trượt khí nhiều, vân vân, là người bị hút trượt. Con xin hỏi Đức Thầy, mình còn nên đi tảo mộ hay không? Và nên đi vào giờ nào? Khi ở tại nghĩa trang thì nên làm gì để không bị khói trượt xâm nhập?
Lúc đi tảo mộ ta đi 9 giờ sáng giờ đã tốt hơn. Mà đi tảo mộ cũng là một kỷ niệm rất hay để cho con cái anh em kế tiếp biết được cha mẹ tổ tiên chúng ta vẫn còn sống, mới có người đi cúng là hướng về phần hồn. Phải cách nghĩa cho gia đình biết rõ phần hồn của cha mẹ không có bị tiêu diệt. Sẽ an nghỉ nhưng hồn phải làm việc để tiến hóa.
Bác thầy, vô vi không được ăn, tức ăn đã cúng, có đúng thế không?
Không phải, đúng là người đời thầy mà thôi. Vì nó ăn tính là ba người chết, thì giờ ba nó hồi cuộc sống nó thích ăn nọc, nó bị mua giết ăn nọc. Mình tu, mình hiểu không sát sanh hại vật. Tại sao đổ thừa cho người ba tư thích ăn nọc, mình giết con nọc, mình tiếp tục giết nhau có gì? Thì hiểu được nguyên lý không làm gì đó. Nếu qua qua dành cho cha mẹ, những cái tội trạng của cha mẹ chết rồi vẫn đang bị hạ tội, khó hơn gì về sinh ở đây hạ tội gì chuyện đó. Mà nếu mà chúng ta gửi được một món để những chuyện, mà nếu chúng ta quan hô tiếp tục biết hô cứu được biết sinh mạng nữa, là còn khó siêu thoát cha mẹ chúng ta.
chúng ta khó chịu lắm.
Đó là trường hợp mà cha mẹ mình già chết 20 năm rồi đó, mình không biết là đầu thai chưa mà mình ở nhà mình cứ tiếp tục cúng kiến mình thờ hoài đó, mình không biết cái việc đó có xấu hay không, tôi có tình yêu ông ta không đó, chuyện là không sao, cứ thờ ra đến mẹ tức là mình thờ trời đất, ông ta giải thích cho rộng rãi
vậy đi. Cái tình thương với cha trời là cha đất là mẹ, còn trong cái lễ nghi thâu ngắn lại trong cái gia đình là để thờ cha mẹ, để cho mình có trong cái gia can, có vợ con nó mới tiếp tục cái thiếu nghiệp. Bởi vì chúng ta đi học vô trong trường cũng là đánh thức về cái hiếu nghĩa mà thôi. Còn ngay trong gia căn chúng ta lập cái trật tự về hiếu nghĩa, cái đó nó có đánh thức nội tâm của vợ mình, bà con anh em nó sẽ hạ cánh cho lần lại. Vô nó thấy, à, thằng nó cũng yêu, có yêu cho nó thờ chú tôi. Nhưng mà trong lúc đó anh em nó sức mẻ với nhau, cảm tình sức mẻ, nhưng mà thấy, nghĩ tới chú nó thì nó cũng gần lại với mình. Cái chuyện hàn gắn của đời, từ đời ta đạo, cái đó là cái cao quý đấy. Con ta hại, còn mình tu ở đây, tại sao mình tu? Mình tu để mở ra trở về thiên liên rồi, mình mới thấy ngài một. Chúng ta là dính sát mình một cách. Cái thiếu là cái gì? Cái nghĩa là gì? Đó, chừng phải có cái đó để ảnh hưởng mình tu. Cho nên không có thờ bậy bạ, không thờ cái ngoại tỏ, cái ngoại lệ của nó gia trang mình không thờ. Nhưng mà mình chỉ biết thờ cha mẹ mình thôi, cha ruột mẹ ruột mình là đủ rồi. Thấy không? Chứ nhiều người thờ luôn cả cha vợ mẹ vợ nó lung tung, nó gia đình không được. Thấy không? Cha mẹ là đi theo con trai thôi, đủ rồi. Mà vợ thì nó phải theo chồng, thì đó nó phải theo cha mẹ mình. Còn cái nên phải thờ mà cha mẹ vợ rồi cha mẹ mình cứ lung tung là hai thọ gì nó nghịch nhau làm gia đình lộn xộn. Phần nào cho phần đấy cho nó xuyên đi. Đó. À, cho nên thờ là cái đây, cái nói thờ cha mẹ là thờ trời đất. Và biết được cha mẹ, biết được trời đất thì tâm tâm ra đây. Cái pháp này không có thờ cái gì ngoài hơn cha mẹ ta. Bởi không có ai thương ta bằng cha mẹ ta. Không ai quý ta bằng cha mẹ ta. Và bây giờ chúng ta trở lại quý cha mẹ ta là ta quý trời đất. Mà biết quý trời đó, quý tất cả nhân loại, có bỏ ai không? Nhưng mà con đường đi phải đi vào thiên xích là phải đi cái đó. Đúng luật đó, con gái không có được thờ cha mẹ, đem vô chùa thôi. Đem vô chùa thờ, tới thì dỗ tỷ mình vô chùa. Hay là cái đền thờ nào đó. Không phải bất công. Cái lũ nó về. Bởi vì con trai em có, mình đã lấy chồng, xuất gia từ tuần thu rồi.
Mà ông chồng cũng chịu thôi.
Không được.
Còn bố thờ vậy cũng được, phải nhanh là. Cái bàn thờ vậy. Đây là, ví dụ, ở đây là ở trường, đây là chồng. Ngăn có cái giấc thờ, là một cái bản nhé. Ngăn ra hai bên thờ, mình có thể thờ chung như vậy không được. Hai cha nó khác nhau. Người chung như người ta làm cái bàn từ nhỏ ở chiếc giữa ta để tấm bản thân ngăn như cặp tâm vậy. Ngăn hơi được. À, ở đó khó chịu lắm, tôi không phải giỡn là mấy ông bà đó là người xưa còn sống trước đi cũng chắc ông sư gia. Rồi bây giờ ông để xả láng như nó gây lộn. Đó, ông ngăn như bảo cái chút xíu, mà anh cũng ngăn, nó lộn chậm mà, tử là anh có. Đó, cho nên không nên thờ cái hình. Nhưng mà thờ cái bài gì đó, họ nào để họ đó mở tất cả các người là mở khỏi lòng ở đó. Được chưa? Có tâm tưởng người ta mới tới Phật, có tâm tưởng người ta mới tới. Còn tu vô vi này là gì? Cái điểm nó chuyển người ta mới tới. Không có tâm mở người ta mới tới như ở thế gian bà con mà nó dỗ mà nó mở bà đã có nhắc tới. Thế không? Còn có một cái tâm tưởng tới, cha mẹ người tới. Còn có tâm tưởng tới, cho nên việc kể cho hình của Phật này. Để theo con chơi, trình bày con chơi.
Kính thưa ông Tám, tiếp theo anh bạn sẽ hỏi vấn đề thờ cúng như vậy thì trong trường hợp bố mẹ mà qua đời, mình nghĩ rằng bố mẹ chưa được giải thoát thì những cái đàn giải oan ông Tám làm chay, làm đàn như vậy có hợp đúng theo những cái phương cách của đi hay là
không hợp? Bởi vì khi mà con người biết tu mà trong lúc người đang bị tù tội tại chín suối, tại âm phủ, thì con người biết tu thì cũng như trong cái đám rừng đó mà nó có một cái đèn bật sáng. Thì trong bóng tối đó có cái đèn bật sáng, nó cũng ảnh hưởng cho những người ở xung quanh và giúp đỡ cho những người ở xung quanh. Những người ở thế gian còn lại mà biết tu thì còn quý hơn mà cúng chay la làng mà không đổ được. Cho nên con người tu quý hơn là cúng chay. À, con em mà biết tu mà hướng về những người đã thọ nạn tại âm phủ, nó lại được trực tiếp hơn là cúng chay. Không phải riêng một cái nữa.
Mình cảm ơn ông Khánh.
Là kính thưa ông Tám, vậy chứ những khi mà thờ cúng như vậy thì cái vấn đề mà đến ngày giỗ chạp thì vấn đề làm thức ăn hoặc là để cái cây lên trên bàn thờ này kia đó, có phải thì những người cha mẹ ông ta hoặc là tổ tiên ông ta có được hưởng hay không, hoặc là chỉ là một cái hình thức mà thôi để tưởng nhớ?
Bởi vì mọi người làm món ăn đó trước cúng chào ăn mà trong gia đình cho nó vui vẻ sum họp, thì em mọi người làm món đem ra để cúng tưởng nhớ ông bà cha mẹ, thì cái phần thanh điển của mình sưởi ấm lòng người trong nơi kinh tế, chứ không phải đem cái món quà để tới cho người ăn. Tâm mình tưởng nó chuyển tới đó, đáng lý không là. Nhưng mà bây giờ chúng ta người Việt Nam luôn luôn giữ cái đạo đức, cái luân lý của gia đình để cho con em tiếp tục trong cái đạo tiến học thiện thay vì học ác. Thì cái ra thôi, còn đúng là người vô vi không chấp cái gì hết, không cúng cột được. Thật ra, nhưng mà như cúng thì chẳng tốt để nhắc nhở cho gia đình. Để lớn người nhỏ, xóa bỏ sự hận thù, và mổ lẫn lẫn nhau.
Con xin có câu hỏi là, theo như pháp lý vô vi của chúng ta thì vấn đề thờ cúng cha mẹ hoặc tổ tiên là được phép làm?
Được phép, cái đó là quan trọng. Con người không học hiếu, tại sao chúng ta phải thờ cúng? Chúng ta phải có tưởng đến cha mẹ, có cha mẹ mới có chúng ta, để chúng ta phải thực hiện chữ hiếu. Và ở trong gia đình, nếu mà chúng ta thờ cúng như vậy đó thì để nhắc lại con em và bạn bè trong gia đình gặp nhau trong cái buổi tiệc đó để xóa bỏ những sự ngộ nhận lẫn nhau, và cho con em biết rằng thành tích của ông bà của nó thế nào để nó noi gương và nó ăn hiền ở lại thay vì nó mất đạo đức.
Hỏi: nhân ngày giỗ cha, gia chủ và vài bạn đạo ngồi thiền hướng thanh quang điển lành cầu nguyện cho cha. Sau buổi thiền, gia chủ nhận được lời cảm ơn là đã nhận thanh điển qua tư tưởng. Con xin thầy cho biết, trạng thái này xảy ra đúng hay sai?
Trạng thái này có liên hệ thì luồng điển nó sẽ chuyển qua cho nhau, phát triển nhưng đồng đạo. Đông thiên luồng điển có cảm giao và giải mở tâm thức cho hành giả.
Không nên thờ cái hình. Mình nhớ ông đã làm gì. Nhưng mà trong lúc ông thiên không có, còn mà nó ra. Còn để cái bài gì là để cái danh nghĩa thôi. Và cái đúng ngày đúng giờ cái không mình mới tưởng tới cái phần kia. Nhìn cách thì nó không có chẳng được. Còn nhiều người hãy để cái hình, để cái hình sao có, để cái hình chơi chơi thôi, để cái thờ cái gì hết. À, để cái hình mình vô, nó vô, nó sẽ hình ra mình hại. Nhưng đó, nhiều người không hiểu. Cho nên nhiều khi tôi nói đến lòng, tôi thấy những cái hình tượng người ta thờ, nó đẹp tài đó. Nhưng mà điều gì tôi thấy là nó phải bỏ nó đi, thế đó, chạy qua rồi, mang ở trên đó. Thấy không? À, cho nên, không nên thờ cái hình, nhưng mà thờ cái bài gì đó, mình họ nào để họ đó, mời tất cả các người trong họ hội đồng ở đó, được rồi. Người ta tâm tưởng, người ta phải thấy họ không có tâm tưởng, người ta không có tâm. Họ tu vô di này là gì, cái biển nó chuyển, người ta mới tới. Không có tâm mờ, người ta không tới, như ở cái gian bà con mà nó vô mà nó không bà, mà đâu có dám tới nhà. Thấy không? Con cháu nó hết tâm tưởng tới, cha mẹ nó mình. Còn có tâm tưởng tới, cho nên đừng để cái hình tâm bà. Để theo con chân, trình bày con chân.
À, khi mà báo mộng thì mình cũng nên cung cung kính. Báo mộng là người về muốn giúp đỡ thì mình cũng phải nấu mâm cơm kính thờ cha mẹ. Kỳ dỗ này thì mình phải làm để cho con cháu nó noi gương và cái lòng kính trọng của mình sưởi ấm người tại địa phủ. Khi mà con biết kính trọng cha mẹ cũng như đem món quà cho cha mẹ được ăn ấm tâm can. Khi mà con thấy vậy con phải cúng cơm, con làm ăn cơm cúng, ha. Con phải cũng nói đàng hoàng, ha. Bởi vì người về người muốn giúp con, nhưng mà con phải có cái tâm lòng hướng lại người để cho người được ấm áp chút. Chứ con người thế gian chết phải xuống địa phủ hết, trật tự của nó gì qua thanh lọc hết những cái tội trạng rồi mới người nào được đi lên mới đi lên, ở lại mà. Cho nên khi mình tu mình phải niệm cầu xin cho cha hay là mẹ được siêu thân tịnh độ. Rồi khi mình thấy mình không cung cơm được, liền thấy mình cầu xin, cũng cung cơm, rồi để cắt nghĩa cho con mình nó biết rằng đây là ông ngoại, ngoại hôm về cho nó biết. Ngoại vẫn còn sống, phần hồn ngoại có chết, thấy không? Thì giáo dục con mình cho nó hiểu về phần hồn nhiều hơn. Đó là một điều tốt, sưởi ấm, làm cha mình. Thì bây giờ con ráng con tu, con cầu nguyện, con tám sự cứu độ cho. Ha? Thì con cầu cho ba con là tên gì, chết ở đâu, siêu thân tịnh độ. Con thâm tâm con cái câu chót con không nguyện còn ta ba lần còn có tâm làm việc đó. Con có tâm hướng về ba con là được. Con phải cầu siêu cho người và cái cầu siêu của vô vi là cầu xin cho ba con tên họ gì chết ở đâu ha được siêu thân tịnh độ, bởi vì người chết luôn luôn bị giam hãm hành hại dữ lắm, để cho nó học và mới được yên chuyện.
Vậy là con người nó không thất luôn.
Không thất gì đó. Thất làm gì? Một cái tâm con có còn hơn là nén hương mà vô tập. Con hiểu không? Con có tâm hướng thì còn hơn là nén hương mà vô thất tâm. Con sơ hồn là con thấp hương đó. Tối nào cũng thấp hương giái trời.
Con như con đó. Thì con không thất hương. Con cũng không thất hương.
Thì bởi vì nếu mà má con buộc thắp nhang thì con phải làm cho má vui lòng thôi. Còn nếu mà con thiệt tình tu thì bỏ thắp cũng được. Nhưng mà nếu má cần mình làm vui lòng thì má vui lòng. Không có sao. Cái đó nó vô hại. Bởi vì cha với con đi đâu nó cũng dính liền với mình. Không có bỏ được. Con có tâm niệm Phật. Con có lưỡi răng kề răng con niệm Phật. Niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều. Con cũng đổ cho bất nhát không được gì. Ăn thua cái tâm thôi, bề trên chứng tâm chứ không phải chứng bề ngoài, hiểu không? Con niệm Phật là được rồi, nhá. Con niệm Phật để độ cho má, độ cho ba, nhá. Cũng được dễ thôi, có sao? Ăn thua cái tâm của con thôi, Không phải là con thiền rồi con thành Phật rồi con đánh đa, không có vụ đó. Mình muốn cứu độ chúng sanh. Mình muốn sửa tâm sửa tánh trở nên một người hiền, vì mình đã nhiều kiếp luân hồi tại thế đã lẫn hụt trong sự đau khổ của trần gian quá nhiều. Ngày nay mình có sự thức giác của người khác đã đạt được, thì bây giờ mình muốn cái gì bây giờ? Mình muốn tự giải thoát. Tự giải thoát để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Cho nên cái tầm phát triển nó càng ngày càng lớn. Người tu mình phải lập hạnh là ở chỗ đó. Cái ý thức rõ ràng cái mức tiến của mình. Sao tôi phải làm? Làm để làm gì? Từ bây giờ ở đời con thấy rõ sự cạnh tranh hơn thua, ai đã làm gì ai được. Cái định luật sanh lão bệnh tử người nào cũng phải vượt qua. Sao? Không có người nào mà từ chối cái đó được. Đừng phải thấy ông già chứ ông chết mà mình cười, ngày kia rồi mình cũng chết như ổng. Sao? Thấy người kia đau khổ mình cười. Mình phải sống trong hoàn cảnh của mọi người. Người đó chính là mình. Thế tại sao ông Tám trị bệnh mau hết? Khi mà ông Tám trị bệnh, ông Tám kể người đó là Thượng Đế. Người đó là Thượng Đế. Tôi không kể người đó là người bệnh. Bởi vì nó là sự cấu tạo và nó đại diện của Thượng Đế. Phải kính trọng và thương yêu nó cũng như Thượng Đế. Thế cái cách trị bệnh của ông Tám nó khác. Kẻ đang làm một cái việc và đang học một cái bài. Cho ông Tám không kể là trị bệnh. Đang làm một cái việc và đang học một cái bài. Nó khác hơn những người khác trị bệnh. Cho nên càng ngày ông Tám trị nhiều bệnh, ông Tám lại còn nhiều kinh nghiệm hơn. Và ông Tám vui vẻ để trị bệnh. Ông Tám không có buồn. Cảm ơn ông trị bệnh.
Chúng ta ra đây thấy rõ, mỗi kỳ từ Việt Nam đâm ma chay, chết bằng đầu nghèo đơn giản, cũng cầu trời Phật mà đơn giản. Rồi càng ngày càng thay đổi, rồi cuốn quải càng ngày càng nhiều, rồi kèn trống càng ngày càng nhiều, gia tăng theo chiều hướng của xã hội, mà đưa linh cữu ra chỗ chôn thân. Không hiểu được nguyên lý của sanh trụ hoại diệt và hồi sinh ở tương lai, thì đành phải chịu ở trong cảnh âm u không thoát.
Cho nên cái tập quán xa xưa, cúng ông cúng bà ở này kia kia nọ để nhờ độ ứng hải, cúng một chút thần, cúng để hiểu nguyên lý, cúng để thấy phần hồn là bất diệt, trình độ đánh cúng. Cảnh này thì phải có cảnh kia. Ngày nào chúng ta sẽ qua cảnh bên kia thế nào. Cho nên ngày nay chúng ta không có nên mất lòng cảnh bên kia. Cảnh bên này thì cảnh bên kia. Cho nên phải hiểu chúng ta là thiên nhiên, ăn những bản năng của vũ trụ. Những cây, hoa, quả, dạng vật cũng phải chờ năm ngày tháng ban chiêu bởi. Nhất quan vật, nhất quan vật ban chiếu cho mình thì nó sanh trưởng, lúc đó mình ăn vô là điện năng là mình xị đó. Tâm thức mình mới nhẹ hơn, mình mới điều khiển nó được. Tâm thức của cho nên, phải tại sao cái tu thiền nó mới nhẹ là làm pháp luân thường chuyển, lấy cái điện năng của vũ trụ thì nó vật chất vô, ăn vô thấy nó đầy bụng. Nhưng mà sau ăn khi xong rồi vô miệng rồi nó biến sanh kỹ thì biến hình sắc quần thôi. Là nó tự hư không xuống nó phải trở về hư không. Thấy không? Thì chúng ta mới thấy rõ là chúng ta là thiên lý liên hệ bên trời. Không có bỏ ông trời được. Người nào mà bỏ ông trời là người đó được thật thấp, khổ thông. Mình là thiên lý. Ăn cái gì mà không có mùi vị là không có nuốt được, là tinh nhiễm rõ ràng. Cái chuyển chạy từ trong thần kinh một trong cơ tạng khối óc cho chúng ta. Đó. Cái vận hành đó là cái kiểm soát hành động của con người. Con người mà sắp si buồn tuổi thì nó sẽ sinh ra tình trạng xe rất nhiều. Vận hành không, máu huyết của ông vận hành không tốt. Sinh ra nhiều cái bệnh nan.
Những cái nhất là
Con nãy nghe ông Tám nói vô vi mình đó thì chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ là thành không. Đó là cái chuyện mà con thích nhất, thành ra con tìm bao nhiêu đạo mà con thấy có cái vô vi là hạ cho con á, tức là cái gì cũng giảm dị hết. Có điều đó là ông bà cha mẹ mình hồi xưa giờ cũng một số phong tục tập quán. Ví dụ như trong thời gian này có nhiều cái đám ma đó, con có đi dự mấy cái đám ma, con thấy xong là có nhiều phong tục nó rất là rườm rà, nó mệt, nhưng mà không phải con thấy là thiếu mà con mà là phải ở cái đám ma con thấy sao là không nổi, thì nó nhiều thứ đó, áo khăn cúng thất rồi cúng nhang rồi niệm Phật, không có niệm Phật mà văn giảng rồi nhiều thứ lắm, thành ra con không biết là nếu mà vô vi mình giảm dị được cái mức ngồi xuống tâm không đủ rồi thì được không?
Tại con, nếu con đi đám ông Tám là không có ai bày. Đi đám ma nó vậy, đi đám ông Tám đâu có ai bày chuyện gì đâu. Thấy không? Tại con đi đám ma nó hay bày chuyện.
Nhưng mà nếu mà con được chết thì tự nhiên nó có đám ma.
Thì đám ma nó tại con đi với ma nó bày chuyện chứ. Đi với người hiền nó có bày gì đâu.
Không, cái mà ví dụ như nè, ví dụ như là có người chết, con
không
đi đám ma, nhưng mà
con biết mà mình... Đấy, con đi đám ma, thì ma nó bày chuyện á, bởi vì ma nó tới rồi đấy. Con quỳ lại đi, có bà tới này, một cây nhang đủ rồi, có người nữa ba cây nhang, người nữa chín cây nhang, người nữa 12 cây nhang. Đó, ma nó bày tới không á, con chập nè. Trời ơi, mày phải làm nồi chè để cúng với mày. Hồi bà còn sống mày quen, bà thích ăn chè hộp sen, nấu chè hộp sen cúng bà đi. À, nó bày thêm một tô chè hộp sen nữa. Rồi nó hồi bà còn sống, bà thích nghe nhạc nữa, để thêm nhạc nữa. Cứ bày mỗi người tới, ma nó đến càng đông thì chuyện càng nhiều. Đến đây kiếm ăn, ma tới đi kiếm ăn. Vô đi đám rồi còn bữa ăn nhậu nữa chứ vậy đi ăn không đâu. Cho nên ma đông không?
Nhưng mà con nghe người ta nói biếu á, mà nghiệp chết mà mình không cho họ cúng gì hết á, họ đón tội mà lắm. Họ đón thì có về họ nhờ cái cơ hoặc là có mộng, nhưng mà nói ấm lắm cho ăn. Mình không có gì thì có bất nhân bất hiểu.
Họ đâu có ăn đồ ăn của mình. Họ ăn ngũ vị của trời đất sắp đặt cho họ có họ ăn. Hỏi cho mấy người mặt trận bắn cái đùng chết mấy người lính ai cho nó ăn. Thấy không? Nhưng mà nó cũng có cơ hội tiến hóa. Phần hồn khác, thể xác khác. Cho nên nhiều người người đời nó bày đủ chuyện. Ở chợ lớn hồi xưa nó chưa chết. Mùng 2, 16 nó cúng một lần mấy giỏ vàng bạc đốt cháy đầy đường hết rồi chứ. Không cháy nhà là mấy á. Hỏi tại sao tao gửi nhà văn âm vũ trước chết xuống tao lấy tao xài. Nó cũng làm được vậy, ngay Hồng Kông bây giờ cũng vậy, gửi tiền nhà văn trước. Không lắm. Nhưng mà người tính không bằng ông trời tính, có luật nhân quả mà đâu có tránh đâu. Bây giờ tôi nói tụi bay lo đốt vàng bạc rồi bữa sau chết có tiền xài thì ở đây nó còn như tiền nó mua vàng bạc đốt hết á.
Mà con nhớ ở bên Đức có bác gì hỏi ông Tám vấn đề là chết chóc trang ma gì mà vốn thứ đám cưới ông hỏi rồi gì đó gì vốn chứ còn nhớ ông Tám nó ra lời là người chết rồi còn thêm đậu nó xanh nó đỏ thì đứng hàng nam hàng nữ thì còn rườm ra hết.
Mấy nam mấy nữ là trong cái lúc xác chết là hấp hối đó. Mình đứng hai bên, mình người tu vô vi mình tưởng niệm, đội cái nón đó để tưởng niệm cho nó phân biệt cái luồng điển mình xuất ra, rồi dẫn người ta lúc người ta lâm chung, dẫn người ta đi lên thay vì người ta đi xuống, thay vì đợi mấy ông thổ địa, ông thổ thần dẫn đi, mình dẫn giùm được, đưa lên thôi, lên trên Phật sự họ dẫn đi. Thế rồi mình chỉ cầu nguyện cho họ thôi. Mình cầu nguyện là cái tâm mình hướng về thiện lành, là cái từ trường mình tốt. Mình chiếu cho họ được ấm áp với người chết lành. Mình có tâm hướng về họ, họ ấm áp.
thầy những cái mũ tròn nào cũng có cái hồn.
Không, mũ tròn hết rồi. Ba là sợ lửa.
Con thấy nhiều người mang về cũng vui lắm.
Xui là tại con người ta tưởng tượng về cái đó, người ta tưởng cái đó trong tưởng là cái tưởng. Tôi tưởng là ông bà tôi ngồi đó là ông bà không có được má tới ngồi với. Tôi xui vô đó. Còn mình không có cái đó thôi, đâu có nghĩ đến cái đó làm gì. Trong nhà mình không có cái hũ đó, không ai nghĩ với đó. Bên tóc mình tưởng là có mẹ. Bây giờ mình lấy cái tâm điển tâm là chánh. Mà cái ốc mình niệm Phật là buông bồ cái điển tâm lớn rộng. Trong chỗ đó nó có chỗ thờ mẹ. Ngay cái bộ ốc mình có chỗ thờ mẹ. Chứ không phải là đặt cái tâm bàn đó thờ mẹ. Đặt cái bàn thờ mẹ không biết chấm ốc mình thờ mẹ là chấm. Đốt rồi còn như thế. Quả lửa là cái gì cũng xong.
Thầy sao có lần mấy từ trước nói là mấy cái hũ to lại có vong linh đi theo. Như trong chùa, chùa nó họ cũng để mấy cái hũ gì đó, họ nói là...
Tại do trong... cái tâm con thích. Con nghĩ đây là mẹ tôi. Tâm tưởng mẹ hàng ngày thế đó. Cái đó cũng như bây giờ con lại kiến đưa gì đó, cái điểm kiến con có hiệu lực. Mà con đứng trước kiến đưa gì con tưởng mẹ con có, nhưng mà trong lành đàng hoàng có thể về được.
Vậy là trong những cái hũ tro vẫn còn có vong linh hay sao vậy?
Không,
vậy sao trong chùa đó hả?
Nếu mình tưởng thì có, không có tưởng thì không có. Không tưởng thì có. Mà nếu tưởng mà không phải người của mình thì chỉ ma tới thôi, kiếm ăn cái gì? Mà vợ kiếm ăn là hưởng nguồn vị muốn ma. Mẹ mình phải yên quá, mẹ mình ở trong hũ đợi cha nào tiến tới được. Phải tiến hóa nên một chiếc khổ cực khổ, bây giờ phải tiếp tục tiến hóa nữa.
Chỉ có người tu, trước tâm lo cho phần hồn tiến hóa, đêm đêm lo cho phần hồn tiến hóa, là thật sự lo cho tương lai. Đến giờ phút lâm chung, chúng ta không có rối ren bận rộn. Ra đi là ra đi. Vì đêm đêm chúng ta chuẩn bị đi rồi. Cái chuyện đi là thông thường đối với những người vô vi. Không có bị sợ. Lúc chết là vui không có buồn. Gia đình không có nên khóc. Lúc nào cũng quý trọng. Đưa người đi mạnh khỏe. Từ trường mình tốt. Dâng lên giúp đỡ cho hành giả tiến tới ấm áp thay vì lạnh lùng. Cho nên vô vi không có bày đám, không có cúng quải, nhưng mà có cái tâm hướng về người chết thôi, và người đó ấm áp rồi. Chứ không phải dâng hoa quả cho người chết. Đã chết lìa xác rồi, người ta ở không khí khác, ăn uống khác, đi đứng khác. Mà chúng ta là dâng chỉ ngược lại những cái chuyện kia mà không có xài được. Cho người ta phản nguyên lý thì giúp đỡ được cái gì? Tạo nghiệp cho chính mình thêm. Giết con bò, giết con heo, cúng ông bà là mình mang nghiệp. Nghiệp sát. Còn thành tâm cầu nguyện cho ông bà thì ông bà được ấm. Vì luồng điển từ trường của chúng ta hòa hợp từ trường của tổ tiên thì nó mới hợp, nó mới thanh nhẹ được, nó mới ấm áp được. Cái đó là thật tâm, thật sự hướng về phần hồn của những người đi trước. Khi mà chúng ta hướng tâm về phần hồn của người đi trước thì chúng ta tạo được cái gì? Tạo hạnh đức cho chính mình. Từ từ nó sẽ phát triển tâm từ bi, hòa hợp với nguyên lý tận độ quần sanh, thì tất cả tương lai sẽ được an vui. Tu phải ý thức như vậy.
Chúng thầy có biết có nên là phần thờ ông bà và gia đình anh đẹp không? Cái chuyện đó là tập tục của thế gian. Người nào mà ở trong cái tập quán đó có thể chiêu dụng cho không có sao. Còn cái chánh pháp là sơ hồ, hướng tâm về ông bà cha mẹ, hồi hướng về cửu điện của tổ đó mới là thật sự đốt nhang dân ông bà. Còn cái tập tục thế gian mình cũng không nên bỏ, cái đó cũng điều lành để cho con cháu nó biết rằng ông bà nó không chết. Mình mới thấy là đốt nhang là đảnh lễ ông bà cha mẹ, tiên học lễ hậu học văn, cái đó tốt trong gia đình, chính trực mình nữa, không có nên cống cao nào mà. Ở trước đây vào giờ nào tốt nhất trong này, sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ thở được rồi.
Thưa Thầy, các lời chia sẻ của đúng dỗ của bà con, mà có những lúc con nghe Thầy dạy là nên tu để mà khi mình đạt được thì mình có thể giúp đỡ cho cha mẹ. Con không muốn cúng kiến thì con mới đúng.
Cũng cần dỗ gia đình tập tục ba anh em thì mình phải làm theo thường lệ. Bây giờ mình tu thì không muốn mang nghiệp sát nữa, tôi cúng qua quả hương về cha mẹ. Cho anh em có thể nhớ là ngày này, ngày dỗ của ba tôi, có ba tôi như ba tôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thay đổi hoàn toàn. Thì người ta nhìn con thay đổi. Ba con chết thì chính xuống thì mọi người nhẹ.
Người sống cha mẹ như vậy, có nên không? Có thì cũng chơi hơi mạnh. Nhưng cũng mạnh, thất cải, thất thanh, nhân tâm lễ tức. Cái chính cải là chính cha mẹ làm dỗ cha mẹ. Cái đó là từ nơi chính quyền và sự ăn uống của gia đình mà thôi. Cái người thức ăn chay thì chính xác, thức ăn mạnh thì chính mạnh. Mà có tư thì như là có ăn là phải có dạy. Mình đánh vô là chẳng lẽ là có gì vô. Còn thờ ông bà này chứ khi họ thì mình có thể giúp cho tôi nó làm cái gì đó thôi, không đối với hình. Đối với hình khi mà các bạn nhìn với cái hình là các bạn tưởng đó là ông bà của ông bà. Nhưng mà ông bà thật không vừa là ông bà giả thì gì. Cho nên có khi nhiều người thấy nặng đầu. Tưởng cho nó ăn rồi nó cũng làm mình nặng đầu. Đó, đối với mình không biết. Còn cứ kiếm người đi xuống gia đình tổ tiên thì mình để chỉ đây là bằng tổ tổ tiên đôi chúng thì con cháu nó biết là trước phải có ông nội vượt chứ không có ông nội giả. Hả? Còn mình tu đây thì mình sáng suốt là mình mới độ cho mình không có gì. Còn nếu mình không sáng suốt là mình cứ cứng hoài cũng biết. Nhưng mà cái đó phải tập nữa cho gia trang để cho biết rằng mày vừa trước có má được không phải là má tạo rồi vừa cúng má đi con. Để cho nó nhớ, nó không tiểu, rằng tôi không có mẹ sinh ra. Thế không? Nó biết tôi có ma ma được chưa? Thì nó nói cho cái tình thương để mà nó giúp đỡ xã hội. À, thành ra cái cây mạnh không thành vấn đề, từ nơi cái gì mà thôi.
Kính thưa ông Tám, tôi là Hạnh Sơ Cơ. Nhưng mà qua cái sách vở và băng công tác thì tôi thấy hay quá, cho nên tôi bắt đầu tôi hành thiền mới hôm rằm tháng giêng này thôi. Thường tám cách đây cũng 2 tuần lễ thì đưa được cái thơ bên nhà của anh em bà con, tôi nói rằng dì Tư bây giờ linh quá, chết rồi mà còn linh quá, thì khi mà nó nói lên đó thì nó mới nói luôn là tôi tự nhiên tôi nghe dì Tư kêu tên tôi, tất nhiên là bà mẹ của tôi đó. Rồi ở trong giường, rồi khi nó về nhà thì nó không biết má tôi mượn cái xác của ai đó mà nói chuyện với nó. Nó nói bây giờ dì Tư linh lắm, dì Tư bảo tôi chỉ có mày mới có thể giúp tao được, là biểu nó đem cái lư hương của tao trả về chỗ cũ. Là nhiều trước tới giờ là em tôi thờ, tôi thì đài đây nơi đó không thờ được, cho nên trả về chỗ đó thì bà mới chịu. À, chỉ có mày làm được cái việc đó thôi, thì mày làm ơn mày, mày viết thơ mày nói cho nó biết. Tại vì trong lúc mà em tôi chết rồi thì không ai thờ, vợ tôi mới, tôi thì ở bên đây, vợ tôi mới đem cái hương nó về bên nhà thờ. Thì bây giờ hiện tại ở bên nhà, mỗi lần cúng thì bà con lối xóm, hay là bà con được cái tụ họp gì đó. Nhưng mà theo cái sự mà tôi nghĩ đó, bây giờ mà còn linh thính như vậy đó, tôi nghĩ rằng không phải là cái hàng chánh. Còn cái chuyện thờ phượng do lòng hiếu thảo của con cái mà thôi, nhưng tại sao phải thờ chỗ này và thờ chỗ kia? Trong lúc này đáng lẽ tôi kiếm cái chỗ tu hành để bước lên thềm hôm qua mà nãy tôi còn mắc kẹt cái điều đó. Vậy thì những cái điều mà cầu nguyện của tôi hàng đêm cho cửu quyền thất tổ đó, nó ảnh hưởng gì đến những cái điều mà em tôi nó nói như vậy không? Xin ông Tám giải thích được.
Cái đó bởi vì gia đình mà trong đó nó có hiếu và mọi người có mong muốn thì phải hỏi kỹ là cái dòng đó có thật không, những cái bằng chứng khi chết thế nào nó nói đúng không thì mới xác nhận. Chứ còn cái luật trời nó không có vậy. Con ma nó có thể mượn cái cơ hội này và nó nhập xác tao là mẹ này. Không có tin cái luật á, mà mẹ chết mà con tu á là mẹ mừng lắm. Đó. Cho nên giờ phút này anh tu, anh tận tình, tận tâm tu, cái chuyện đó anh không cần nghĩ. Mà có thể biết rằng bên nhà đang bị lợi dụng. Chứ sự thật là không phải vậy. Bởi ma quỷ bây giờ nó xuống nó lộng hành. Khi nó lập rồi nó dìa được rồi, cái nó nhập xác người này, người kia, người nọ rồi, cái linh rồi đó, nó làm thành cái miễu, cái ảm, khuyên dụ người ta. Cho đó có. Còn cái thực chất mà giữa mẹ con với anh tu thì anh cứ thấy rằng nếu mẹ về được Việt Nam, mẹ có thể qua đây cho con. Có gì đâu. Sự thật là sự thật. À, còn mà qua trung gian là không có bao giờ nhìn nhận. Đó. Cho nên nhiều người bị cái khối âm nó phỉnh thờ nhiều lắm. Cho nên như tôi chỉ nhiều người vô lên, ông lên bà xuống, vô nói, ông nói linh lắm, vô nói, à, tôi nè, tên tôi là tên gì đó, nói tên mình thôi, à, nó là em tôi đó, nó mới bị đụng xe góc đường, bây giờ coi cái giống hồn ở đâu, nó đi dở hộp, nó bị thương rồi này kia nào, đã là nó tôi ngồi đây, thử biết à, nó nhiều trận như vậy, cho nên có khi việc có, giả có. Thì chúng ta làm ăn rồi người ta phải nói, nếu người ta không nói ai mà tới. Cái thiệt nó chỉ trong cái giây phút, giây đồng hồ, phút là nhiều lắm, mà cái giả là nhiều hơn. Thế còn chứ, cho bên nhà người ta bây giờ bí thế rồi, tin ông lên mà xuống đó. Và kể cả cán bộ cộng sản, ông bia trở lớn, nghĩa là bà đó xin ông bia là 3 giờ sáng là ta sắp hàng để hỏi. Người ta cũng nhập cái xác để người ta chi, người ta tu, người ta chuộc cái tội, làm công quả. Như anh đi lên đó, anh sẽ bị đụng xe hay nguy hiểm hay vô rừng rồi lại đem nó mất tình duyên. Cho nên nó không. Một người đàn bà ở trẻ lớn xin công địa, đồng người lắm. Thành ra những cái chuyện mà những vị đó muốn chuộc tội và muốn được sống trong cái xác để hưởng cái ngũ vị. Và cái tội với cái xác đó phải lệ thuộc suốt năm kiếp người. Còn ở đây mình tu là tự chủ. Thì anh có thể cầu nguyện, anh có thể biết thơ nói, nghe là kêu nó cứ cầu nguyện, kêu mẹ qua đây chết. Đáp anh. Và nói chuyện thẳng với anh lại. Nó dễ mà. Thấy không? Cho nên cái gì sự thật là sự thật. Mình phải chuyện sự thật. Sao tại sao nhập được người đó không nhập được xuống? Thấy không? Cho nên anh cố gắng lo niệm Phật để độ cho bà cụ. Nhưng bà cụ lớn tuổi chết không có sao hết. Chỉ có tiến hóa và có cơ hội đi tu.
Thế này về cái thủ tục là bây giờ ta không quyết định là thiêu thần xác đó. Đem vào nhà thờ, để mai sau thờ thơ thì sẽ đem vào nhà tu. Thì trong thời gian này cũng vẫn làm muốn là cũng cúng tuần các tuần hình như các tuần cũng như còn sống đó. Cho nên khi mà người
lớn tuổi chết là bao nhiêu tuổi chết? 71 tuổi, vui không có gì hết. Vui la giảng gia đình được không có gì hết, mỗi ngày mình cũng cúng thường, cũng cho ăn thường vậy thôi. 20 ngày là đủ rồi.
Cúng 20 ngày, 20 ngày đủ. Chứ không cần phải đủ 7 tuần vậy?
Không cần, muốn làm 7 tuần là để mặt con cháu vậy thôi. Còn cái cúng lai vãng, cái phần hồn có quyền lai vãng gia đình 20 ngày.
Thời gian đó là cũng
đối với người tu, mỗi người thường thì không có được. Nó lên chịu luật thì...
Tôi mát con thì 20 ngày
đủ. 20 ngày đủ rồi mới đi chịu luật. Được tiến hóa, tu giới nào để trời vô giới đó. Mà anh phải tu nhiều, cứ tâm người mẹ. Mẹ có cơ hội tu.
Cái nghiệp mọi người có hết. Những người tu họ có quyền la giảng gia đình 20 ngày để thăm bà có phần hồn. Rồi họ đi thọ lãnh cái nghiệp tiến hóa. Thật tâm tu đó. Thì được cái đó.
Còn người thường người ta nói 49 ngày sao thưa thầy?
49 ngày là làm chay bà con tề tự để tưởng tới người chết để cho họ ấm áp thay vì họ lạnh lẽo. 7749 làm tuần 7 ngày làm một lần.
Vậy sao cái thằng hàng 40 ngày thì họ sẽ không còn ở trong thế gian được sao?
Họ phải theo cái định luật làm việc. Tổ thần phải dẫn họ đi tới nhận cái tội họ để họ học và họ tiến hóa. Chứ địa ngục không phải chỗ ác đâu, học để tiến hóa. Cho nên phần hồn còn xuống địa ngục là chứng minh đồng hồn bằng hồn bất diệt, không có chết. Đừng có lo. Địa ngục cũng học bài trở lại rồi trở ra khu bình dân cũng tiếp tục tu thôi. Mình cho nên mình hiểu rõ con người không có chết, cái hồn không có diệt thì mình không có làm điều ác. Nhất định không làm điều ác. Ai nói gì thay kể. Giết người mình không làm. Hại người mình không làm. Nói xấu người ta mình không thèm làm. Xây dựng cho họ thì được.
Con thì con mới còn cái con để làm được. Con kêu mẹ con gì ăn gì con thầy có được không?
Con 2 ngày chết là ăn. Sau 2 ngày thôi. Mình muốn cúng. Thờ cúng cũng được theo tục lệ của người Việt Nam thì 49 ngày.
Dạ.
49 ngày rồi xong rồi.
Không chứ con trong
ngày. Bà nếu mình thì có làm kiến vô vi thì xin lên lên đó thôi.
Để xin được.
Thì không có gì đâu, mà lớn tuổi rồi dễ không có sao. Nhưng mà cần mình tu để cầu siêu để mong cầu cũng mừng đó.
Kính thưa thầy, tập tục hiện nay ở Việt Nam, khi người chết được thiêu rồi, con cháu lấy tro đốt cốt bỏ vào hũ, đem về nhà thờ cúng hoặc đem vào chùa để cho linh hồn người chết nghe tin kệ mà tu. Nếu tình trạng này được duy trì mãi đời sau, con cháu sẽ không có chỗ để hũ cho cốt người chết. Xin thầy dạy cho các con phải làm sao để giải quyết.
Đó là tâm đời. Tôi biết thờ cha mẹ tôi chết rồi mà phải ở trong chùa, rồi để nghe kinh kệ, không thông suốt cái nguyên lý của trời đất, của thiên trả địa, trời cho chúng ta có thể xác có phải không? Chết rồi phải liền với đất, mà đất nào nó là quý hơn, chúng ta đâu rồi phải liền với biển, với luồng biển của biển nó liên hệ với luồng biển ở mặt trăng. Thì có thể rút nhẹ cho phần kia được tiến hóa nhanh hơn. Đó là văn minh nhất, khoa học, quyền bí nhất. Chết rồi tới đốt rồi giải biển thôi. Còn mình phải lo tu, người còn sống phải lo tu. Người còn sống không lo tu, mà cứ lo cho người chết. Thế rồi bỏ mình, không tiến. Rồi lúc cuộc mình phải chết làm sao lo được chính mình khác. Phải tu mới lo cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Người chết nó là lành lắm. Chúng ta tu, chúng ta niệm Phật hướng từ trường chúng ta về người chết thì người chết sẽ được ấm áp. Từ đây là nói về điển, nói về nguyên lý. Chứ không phải nói gì bày biến cứu quải. Càng bay càng nhiều chuyện. Kỳ này có tiền cúng xào nhau tiếu, kỳ sau có tiền nữa là mua dịch quay,
Thì sau nó làm thêm con heo, thì sau nó làm thêm con bò, nó mở cả làng cho vui. Rốt cuộc tạo nghiệp cho tâm thân mà không hay. Đó là nghiệp lực. Làm sai vẫn tiếp tục làm hoài. Óc không mở, tâm không minh, trí không sáng. Cứ tiếp tục làm những chuyện sai lầm như vậy. Thành ra nền tảng văn minh của trên trung thiên sẽ đem xuống thế gian được. Người càng ngày càng ác lắm. Nếu văn minh thì phải thông suốt nguyên lý thì mới hướng thiện trung thiên được.
Vậy thưa thầy, còn chẳng hạn cái hình ảnh của cha mẹ mình chết thì mình thờ.
Thờ chứ.
Cái hồi đó thờ nó mở lần mà đến tới cái nhà chỗ con đem cái hình ra cầm rồi cầm con ra. Con mới vừa vừa quỳ xá thì con thấy con lần diễn nặng nó cũ con rồi.
Con đưa cái hình chi hết á. Muốn ấy thì đặt cái miếng kiến vô di tưởng đó cha mẹ. Xin ơn trên cho cha mẹ được về dự bữa tiệc thành tâm của con dân cho cha mẹ. Thôi, nó yên rồi. Cái đầu nó gần chút thôi.
Con thấy nó lành dữ nặng vậy.
Chết 49 ngày. Chùa thường nói để cúng cái chùa thường. Những cái đó có.
Cái đó là để kêu dạy cái tâm từ đi và làm kiếm thảo của mấy đứa con. Tại mấy 49 ngày đó. Nó được nhẹ. Những anh gia đình có cúng thì sẽ được nhẹ. Bởi vì trong lúc đó người ta lên cái ác niệm dài, ai cũng ác hết tính, nên ác niệm dài. Quá khứ mình làm điều gì, ta phải dâm dục ở cái gì ta phải. Tôi mới cập nhật ở tổ lúc đó, mình muốn tiến qua cái khu vực nhất.
Xin ông Tám giải thích, tại sao chúng ta đi cũng chay hay cũng mặn vào ngày rổ? Và sự cúng tế như vậy có ý nghĩa gì? Và người thân đã mất có được thường những món ăn mà trong gia đình bày ra cũng không?
Cúng chay là mình hướng thiện, làm những chuyện thanh sạch để dân tổ tiên nhân dân những phần hồn thoát xác nghe hơn. Còn nếu chúng ta cúng mặn ấy, thì những cái châm chết rồi nó đi vào mạng, nó lẫn vẫn được chúng ta, thì cái bữa gì cũng nó có vui mặn. Người ăn nhậu rồi người nào người nấy về bệnh nặng có lợi. Chúng ta cúng chay có lợi. Thanh sạch, hướng tâm về người chết. Người chết nó nhẹ. Bây giờ mình đi giết người, đi giết những phần hồn đó. Là nó tạo trường cho cái gia đình. Ăn vui vẻ nhưng mà rốt cuộc về là bệnh hết. Không thể đâu. Người ta bệnh người ta không biết đâu. Nay chút mai chút rồi nó sẽ được.
Nếu trong nhà có cúng kiến, có ma vương trong nhà, bây giờ không cúng, có bị hại gì không?
Có mình có tâm hay là không? Nếu tôi không cúng, tôi có tâm, ngày đêm tôi nghĩ trời Phật, tức là cha mẹ, thì sửa ấm tất cả, không có gì không hả? Còn nếu tôi không có tâm, mà tôi cúng hàng ngày, cũng có hiệu quả, cúng để chi, để rước con ma vào nhà thì dễ, rước con Phật thì không, con Phật thì tâm, tâm mình thanh sạch Phật mới tiến, còn thắp nhang cúng Phật không có xuống, cái tâm hướng về Phật mới là đúng, tâm thanh sạch Phật mới tiến, còn tập tâm mà ô nhiễm Phật không có chi. Phật chiếu mình nhận không được, vì mình ô nhiễm làm sao mình nhận được, mình thanh sạch cũng nhận được. Cái luồng điển thanh sạch ban chiếu cho chính mình, thì cái học trò này thông minh lắm. Thế nhiều người đã ăn chay trường, đã ăn thức ăn khổ, ngày một buổi mình đã ngồi ta thiền, ta giảng đạo rất hay, rất xa xuống. Tâm là thanh nhẹ, không có rước phức tạp. Tâm họ cởi mở và nhận được cái ánh sáng từ bi rõ ràng.
Thưa thầy, mỗi ngày con ăn cơm á, thì con bới một chén cơm con để gần để con kêu mẹ con về ăn, vậy thưa thầy có được không?
Chết sau 20 ngày thì lai vãng được.
tới 20 ngày, trong 20 ngày chết la bán được, sau 20 ngày thôi.
Dạ, thầu xong rồi cúng chồng.
Mình muốn cúng, thờ cúng cũng được theo tục lệ của người Việt Nam thì 49 ngày. À, 49 ngày rồi xong rồi được thưởng lên luôn.
Dạ, thầu chứ còn trăm ngày. Để làm
thờ ông bà cũng được, nếu bệnh. Dạ. Chỉ có làm kiến vô vi thì xin lên lên đó thôi.
Dạ, xin được. Dạ.
Chứ không có gì đâu, bà lớn tuổi rồi, dễ, không có sao. Nhưng mà cần mình tu để cầu siêu cho bà cụ, cho bà cụ mừng lắm.
Đứng trong nguyện thôi, chứ còn không có để đương nhang, không có cái gì.
Không có gì, nghiên kiến vô vi là không có
gì. Dạ, rồi là mình cầu nguyện này nghiên kiến nó thôi.
Nguyện lúc này dỗ rồi mà thì về được.
Dạ, mà không có được để cái gì hết.
Không có thắp nhang. Để như vậy.
Để như vậy, nó trái cây.
Mỗi buổi sáng đứng lên niệm Phật, mà ở nhà có làm những kiếm được chưa?
Dạ, có rồi. Dạ.
Có rồi, thì đứng niệm Nam Mô Di Đà Phật và niệm danh mẹ. Xin cho mẹ có cơ hội về đây khi cúng quải.
Nghe
vô.
Dạ, cúng cơm là cúng.
Cúng cơm là cúng chay thôi.
Dưới bàn.
Cúng chay đặt ở dưới bàn thôi. Cúng chay. Dạ, đặt cái bàn ngay đó được rồi.
Chứ không cần phải đặt cái bàn xéo bên này.
Không, không. Để ngay chính giữa được rồi. Phải đường đường chính chính đàng hoàng mới về được. Còn tầm bậy tầm bạ không có về được.
Đặt cái bàn ở
dưới. Đặt. Dưới bên kia.
Dạ kính thưa ông Tám, vậy chứ những khi mà thờ cúng như vậy thì cái vấn đề mà đến ngày giỗ chạp thì cái vấn đề làm thức ăn hoặc là để cái cây lên trên bàn thờ này kia đó có phải em thì những người cha mẹ ông ta hoặc là tổ tiên ông ta có được hưởng hay không, hoặc đó là chỉ là một cái hình thức mà thôi để tưởng nhớ.
Bởi vì mọi người làm món ăn đó trước cúng thì sau ăn, mà trong gia đình cho nó vui vẻ sum họp thì em mỗi người làm món đem ra là để cúng tưởng nhớ tới ông bà cha mẹ, thì cái phần thanh điển của mình sưởi ấm làm người trong nơi chính thương, chứ không phải đem cái món quà đó tới cho người ăn. Tâm mình tưởng nó chuyển tới đó. Đáng lý không làm, nhưng mà bây giờ chúng ta người Việt Nam luôn luôn giữ cái đạo đức, cái luân lý của gia đình để cho con em tiếp tục trong cái đà tiến học thiện thay vì học ác. Chỉ có đi ra thôi, còn đúng là người vô vi không chấp cái gì hết, không cúng cũng được. Sao? Nhưng mà đi cúng thì càng tốt để nhắc nhở cho gia đình, ha? Kẻ lớn người nhỏ, xóa bỏ sự hận thù và ngộ nhận lẫn nhau.
À, kính thưa ông Tám, anh bạn có hỏi về vấn đề thờ cúng như vậy thì trong trường hợp bố mẹ mà qua đời, mình nghĩ rằng bố mẹ chưa được giải thoát thì những cái đàn giải oan đó, thưa ông Tám, làm chay, làm đàn như vậy có hợp đúng theo những cái phương cách của vị hay là?
Không hợp, bởi vì khi mà con người biết tu, mà trong lúc người đang bị tù tội tại chín suối, tại âm phủ, thì con người biết tu thì cũng như trong cái đám rừng đó mà nó có một cái đèn bật sáng. Thì trong bóng tối đó có cái đèn bật sáng, nó cũng ảnh hưởng cho những người ở xung quanh và giúp đỡ cho những người ở xung quanh. Nhưng những người ở thế gian còn lại mà biết tu thì còn quý hơn mà cúng chay la làng mà không độ được. Cho nên con người tu còn quý hơn là cúng chay. À, con em mà biết tu mà hướng về những người đã thọ nạn tại âm phủ, nó lại được trực tiếp hơn mà là cúng chay.